Tôi đọc chữ Hán một số bài đại khái rồi sẽ giảng và bản dịch. Và an định thời tiết. Sanh tử do lai bãi vấn trình, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Sơn văn giả hữu xuất sơn thế, gián thủy chung vô đầu thủy thanh, đầu gián thanh. Tuế tuế qua tùy tam nguyệt tiếu, triêu triêu kê hướng ngũ canh minh. A thùy hội đắc nương sanh diện, thủy tính nhân thiên tổng giả danh. Kế dưỡng chân, suy táp hình hài khởi túc phân, phi quan lão hạt tị kê quần. Thiên thanh vạn túy mê hương quất, hải giác thiên đầu thị dưỡng chân. Nhập trần, điều điều khoát bộ nhập trần lai, huỳnh sắc mi đầu đảnh đảnh khai. Bắc lý ưu du đầu mã phúc, đông gia tán đảng nhập lô thai. Kim tiên đã sấn mê ngưu tẩu, tiết sách khiên sư khiên trừu thạch hổ hồi. Tự đắc nhất triêu phong giải đóng, bách hoa nhân cựu lễ xuân đài. Kế vạn sự quy như, tùng vô hiện hữu, hữu vô thông. Hữu hữu vô vô tất cảnh đồng, tất cánh đồng. Phiền não vồ đề nguyên bất nhị, chân như vọng niệm tổng giai không. Thân như quyển cảnh nghiệp như ảnh, tâm nhược thanh phong tánh nhược bồng. Hư vấn tử sanh ma giữ Phật, chúng tinh cung bắc thủy triều đông. Thế thái hư huyễn y cẩu phù văn biến thái đa, du du đô phó mộng nam kha. Sương dung tẩy hạ hà phương đính, phong sắc lai xuân mai dĩ qua. Tây nguyệt trầm không mang phục ảnh, đông lưu phó hải khởi hồi ba. Quân khang vương tạ lâu tiền yến, kim nhập tầm thường bách tánh gia. Hòa quyện lĩnh tằng vi tự nội tứ minh cuồng, khẳng tiễn y vương giữ quỷ vương. Vị giác ngộ trung chân giác ngộ, nan thương lương để diệu thương lương. Tiểu căn dục vấn trường sanh dược, tác giả na cầu bất tử phương. Tiểu kim nhật thủy hàng ngư bất thực, nhất thời thuyên võng giả đô vương. Vong mà đọc là vương cho nó theo vạn. Tịnh ban cảnh vật, giả thự tăng khai cảnh vật tăng. Phương phi đào lý tứ thời xuân, nhất thanh mục địch thanh lâu nguyệt. Kỷ cá nông loa nông thoa, kỷ phiến nông thoa thấp lũng vân. Lộ vãn dương trường thông tử bách, khê phân yến dĩ đoạn hồng trần. Quỷ thần ám địa vô tương ngữ, nhất đoạn phong quang khả ẩn quân. Hòa hưng trí thượng vị hầu, thiền phong vô hậu diệt vô tiền. Bản thể như như chỉ tự nhiên, thiếu thất cửu niên vô nhất ngữ. Huỳnh mai bán dạ giả đơn truyền, tâm cơ bất quải ti hào niệm. Khẩu nghiệp hà lao giảng trạch ngôn, vị báo nguyên quân trần sử sĩ. Nhích thân lãnh nhạn độ xương thiên, tụng thánh tông đạo học. Thánh học cao minh đạt cổ kim, thiết nhiên long tạng quán tâm qua. Qua tâm thích phong ký đắc khai quyền bảo, tỏ ý tương vô thấu thủy châm. Trí bạc thiền quang thông thiếu thất, tình siêu giáo hải khóa quay âm. Nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú, thủy thính viên đề thăm sư thăm. Thời đây là những bài dịch, kia là an định thời tiết, đây dịch là thời tiết an định. Sanh tử do đâu chớ hỏi han, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Mây núi nào không thế mây núi, nước khe đâu có tiếng đổ gền. Năm tháng qua tùy xuân nở nụ, đêm đêm gà gáy lúc canh năm. Ai hay nhận được gương mặt mẹ, mới hiểu trời người thải giả danh. Đó, an tiết, thời tiết an định, tức là nói rằng trong cuộc sống của chúng ta, tất cả đều tùy theo nhân duyên thời tiết mà nó quyết định hết, chứ không có phải bỗng dưng mà có việc này có việc nọ, mà do thời tiết, do nhân duyên nó khiến cho mọi sự mọi vật theo đó mà nó có hợp có tan, có đổi dời, có đủ thứ. Nó đây mới nói sanh tử do đâu chớ hỏi han. Chúng ta thắc mắc, hỏi biết tại sao mà có sự sanh tử này. Người thắc mắc hỏi tại sao mà có sanh tử, thì sự thật với con mắt của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài bảo mà đừng thèm thắc mắc chi điều đó. Tại sao vậy? Bởi vì nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Người tất cả đều do nhân duyên, do thời tiết mà mới có. Không phải ai bắt chúng ta đó sinh ra đây, cũng không phải ai diệt chúng ta hay là bắt chúng ta phải tử đi. Sinh ra hay là tử đi chẳng qua là tùy theo nhân duyên, tùy theo thời tiết, sự biến chuyển, sự kết hợp của duyên, rồi có tan, có hợp, có thành, có hoại, chứ không phải do một bàn tay nào mà quyết định những việc đó hết. Như vậy thì chúng ta không cần phải thắc mắc tại sao mình có sanh ra và tại sao mình phải chết đi. Chẳng qua sinh ra và chết đi là do nhân duyên tụ hợp thì sinh, nhân duyên ly tán thì tử. Là nhân duyên hợp tan tùy theo thời gian, thời gian tức là thời tiết, nó chuyển biến, nó đổi dời. Thí dụ khi chúng ta đủ duyên sinh ra thì đó là duyên hợp. Rồi qua một thời gian 50-70 năm, đó là cái thời tiết nó chuyển biến, rồi cái thân này tới cái lúc bại hoại. Thì như vậy sinh ra là tụ, rồi bại hoại đó là tan, nó hợp tan do duyên chứ không phải do một bàn tay, do một đấng nào tạo lập ra. Đó là cái lý do Ngài muốn cho chúng ta biết sinh tử là như vậy. Bây giờ chứng minh điều đó, mây núi nào không thế mây núi, nước khe đâu có tiếng đổ ghềnh. Nghĩa là mây ở trên núi, sáng chúng ta thấy có những vần mây ấp núi, ấp ngọn núi. Thì đó, tại sao mà có mây ấp núi? Thì đó là cũng là cái duyên từ nơi khói trong hơi trong núi ra, rồi thành ra những cái vần mây che đậy ngọn núi, thì chúng ta gọi là mây ấp núi. Thì cái thế của mây núi nó là theo duyên mà có. Rồi nước khe đâu có tiếng đổ ghềnh, nước khe nó chảy thì nó không có cái tiếng như thác đổ. Thác là khi nào có cái chỗ cao, có cái chỗ thấp, thì cao đổ xuống thấp thì nghe cái tiếng nước đổ, thì đó gọi là thác đổ hay là tiếng đổ ghềnh. Còn nếu mà khe chảy xuông thì nó không có cái tiếng thác đổ đó. Thì nói tóm lại hai câu này để chỉ cho cái sự thể của núi, của mây, của khe, của nước, nó đều là tùy duyên mà có cái hình thế này, tướng nọ, hoặc là có những cái biến động, nghe tiếng đổ, thác đổ hay là không nghe tiếng thác đổ. Đó là nói chuyện mây, núi, nước, khe. Bây giờ tới những cây cối. Năm tháng qua tùy xuân nở nụ, đêm đêm gà gái lúc canh ba. Lúc canh năm bởi vì mỗi năm thì tới mùa xuân thì qua nó liền có nụ rồi trổ bông. Như vậy thì qua tới thời đúng tiết thì nó nở nó trổ, chứ cũng không ai bắt nó nở nó trổ. Thường thường ở chúng ta cứ nghĩ là qua nó nở nó trổ ra rồi nó nở tròn đầy, đó là để cho người ta ngắm, phải không? Nhưng mà có phải để cho người ta ngắm không, hay là tới thời tới tiết thì tự nó nở? Nếu mà qua nở để cho người ta ngắm thì trong rừng sâu có ai vô trọng đâu, mà tới thời tiết nó cũng vẫn nở, phải không? Như vậy thì cái nở của nó là tùy duyên, tùy thời tiết, đến thì qua tự nở chứ không vì ai hết. Mà chúng ta hay nói qua nở cho người ta ngắm đó. Rồi đêm đêm gà gái lúc canh năm, tới canh năm gà nó ngứa cổ nó gái, chứ không phải nó gái đi kêu mình dậy, phải không? Vậy mà có nhiều người cứ thầm nghĩ gà gái là để đánh thức mình, sợ mình ngủ sai, cho nên tới canh năm nó gái để cho mình giật mình tỉnh dậy. Thì mình lúc nào cũng quy mọi sự, mọi vật chung quanh trở về cái bản ngã của mình hết. Cái gì cũng cho mình, phải không? Hoa nở cũng vì mình, gà gái cũng vì mình. Mà sự thật gà nó có vì mình không? Cho nên chó sủa cũng vì mình nữa. Khi nào mà nuôi 5-7 con chó, có khách tới nuôi sủa, là tối đó nó ngủ quên, nó trộm vô lấy đồ. Lấy đồ hết rồi, cái sáng ra cái thấy mấy chó không sủa, để mất đồ, cái giận nó không? Giận muốn đánh đó. Tại sao mà ăn trộm vô không sủa? Nếu nó biết cái nó sẽ hỏi lại, tại sao ông là chủ nhà ông dưới của ông ngủ cho mất đồ, ông đánh tôi. Nghĩa là mình không biết giữ của mình, mà gọi là bắt chó phải giữ của mình. Rồi mất đồ cái mình đổ thừa tại nó, mình đánh nó mà không chịu đánh mình. Mình mới là chủ, mới là cái người phải giữ, mà mình không chịu nghĩ cái đó. Cho nên cái ngã của con người quá lớn, muốn mọi vật chung quanh đều vì mình, đều bảo vệ mình, đều nuôi dưỡng mình. Cho nên rồi cái gì cũng nó tại, cái đó nó có là tại mình, vì mình. Con cá nó sinh ra nó có nói rằng tôi sinh ra để cho mấy người thế gian ăn thịt, có nói vậy không? Hay nó sinh nó ký sinh, nhưng mà mình thì có cái phương tiện khôn ngoan, mình làm lưới, mình câu lượm, bắt được nó mình ăn. Rồi nó cá nó sinh để cho mình ăn đó, nói cho ngon lành, cho như là cái việc làm đó hợp lý, phải không? Nhưng sự thật đều là cái kẻ mạnh hiếp cái kẻ yếu thôi, chứ không có gì hợp lý hết. Đó là cái bệnh của con người lâu nay là như vậy. Cho nên ở đây muốn nói lên rằng tất cả từ núi non mây nước vân vân cho tới cây cối, cho tới những con vật, nó đều tùy duyên mà nó có thành, nó có hoại, nó có những cái biến chuyển, có những cái giấy động. Thì tất cả cái đó là tùy theo cái duyên, tùy theo thời tiết, chứ nó không vì ai hết. Đừng nói cái gì vì mình, phải không? Mình khôn ngoan, mình biết. Thí dụ trồng bông vạn thọ, muốn tới Tết nở thì phải biết làm sao? Vì bông vạn thọ nó 4 tháng hoặc 3 tháng nó nở, thì giờ mình nghĩ còn mấy tháng nữa tới Tết, thì giờ mình nhắm mình trồng, lượng đỉnh mình trồng, tới đúng Tết nó nở. Cái chứ không phải nói là qua vạn thọ nó chờ Tết mới nở cho mình, phải không? Không phải nó chờ Tết, mà tùy cái khéo, cái khôn ngoan của con người, biết cái thời tiết như vậy, rồi mình trồng, mình sắp đặt cho nó đúng cái thời tiết, thì đó là nó nở. Như vậy, hiểu thế đó rồi, thì biết rằng muôn sự vật ở trên thế gian đều do nhân duyên, thời tiết đưa đẩy mà có thành, có hoại, chứ không phải là vì ai bắt buộc nó hết. Đó là nói cái tinh thần thời tiết an định rồi. Bây giờ hai câu chót này là hai câu chót cảnh tỉnh chúng ta. Ai hay nhận được gương mặt mẹ mới hiểu trời người thải giả danh. Như vậy thì cái người nào khéo nhận được cái gương mặt mẹ của mình thì người đó mới hiểu cả các cõi trời, cõi người đều là giả danh hết, chứ không có gì thiệt. Gương mặt mẹ mình là người nào? Ở trong nhà thiền có dùng những từ ngữ như đoạn trước thì ngài Trần Thánh Tông nói rằng tuy rằng cái thân này nó sắp bại hoại, sắp đổ mồ hôi, nhưng mà không có ướt cái khố của mẹ sanh. Cái khố của mẹ sanh thì ở đây ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là gương mặt mẹ, phải không? Gương mặt mẹ tức là để nói lên cái thể sẵn có của mình. Cái thể đó do mê, do vô minh mà nó mới dẫn chúng ta đi vào sanh tử. Từ cái thể đó mà khởi tạo nghiệp đi trong sanh tử, thì cái thể đó như là mẹ, như là cha, như là cái gì của muôn đời sẵn có đó. Vì vậy cho nên ai mà nhận được cái muôn đời sẵn có của chính mình thì cái người đó mới thấy rằng trên cõi trời, cõi người, muôn sự, muôn vật chỉ là giả danh tạm bợ, không có cái gì thiệt hết. Mà cái thiệt đó chỉ là gương mặt mẹ, tức là cái thể chân thật của mình. Thì đó là cái chỗ nhắn gửi để chúng ta biết cái trọng tâm của người tu là phải làm sao tìm cho ra được cái chân thật của muôn đời đó. Cái chân thật đó mới là thấy rõ mọi sự vật chung quanh mình đều là giả tướng, giả danh chứ không có gì thật. Thì chỗ này chắc quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang có câu nói rằng kinh này là mẹ ba đời chư Phật, phải không? Kinh đó là mẹ ba đời chư Phật. Mà kinh đó là kinh gì? Là Kinh Kim Cang, phải không? Hay là kinh gì? Nói kinh này là mẹ ba đời chư Phật, tức là để chỉ cho cái thể bát nhã. Cái thể bát nhã đó, vì bát thể, bát nhã có thể tướng dụng, thì đó là chỉ cái thể bát nhã, đó là mẹ ba đời của chư Phật. Thì cái thể bát nhã tức là cái trí thể của chúng ta, hay là nói một từ khác tức là cái trí vô sanh của chính mình, hay là cái trí vô sư của chính mình. Thì cái đó mới là mẹ của chúng ta, hay là mẹ của muôn loài. Đó là cái hiểu tinh thần thời tiết an định. Tới cái bài này ngắn, dưỡng chân. Mấy cái bài này dễ học thuộc lòng lắm ha, phải không? Bất thần bữa nào tôi biểu kêu tôi chỉ ai người đó phải trả bài nha. Dưỡng chân có bốn câu: thân hình suy yếu kể đủ chăng, hạt chứ hạt xe, hạt lão tránh gà việt chẳng can, ngàn xanh muôn tía lầm hương quất, gốc biển chân trời để dưỡng chân. Cái bài này rất là cô đọng, rất là hay. Mà bài này không khéo thì đọc không hiểu được ý của Ngài muốn nói cái gì. Thân hình suy yếu kể đủ chăng, cái thân này tuổi già rồi thì nó làm sao? Mặt nhăn, má cọt, gối mỏi, lưng đau, lưng còng, phải không? Đủ thứ suy yếu. Mà có kể hết chưa? Nhiều đó cũng chưa hết nữa. Nào là bị đau đầu gối, nào là bị mắt ngờ, nào là bị tai điếc, ôi đủ thứ chuyện. Như vậy thì cái suy yếu của thân này kể không có hết. Nhưng khi người già rồi thì đủ thứ bệnh, đủ thứ tật nó hiện ra. Cho nên nói là mình chỉ nói suy yếu là kể không có đủ, kể chưa có hết. Rồi câu kế: hạt lão tránh gà việt chẳng can. Cái câu này là nguyên trích ở trong sách Nho. Xuất xứ từ cái thành ngữ hạt lập kê quần, tức là chim hạt đứng giữa đàn gà, gọi là hạt lập kê quần. Con chim hạt đó, ví cho người quân tử, mà gà là ví cho người tiểu nhân hay là người thường. Như vậy thì con chim hạt nó được cái loài gà quý trọng, nể sợ. Nhưng mà chim hạt bây giờ nó già rồi, già rồi thì nó còn được bầy gà nể sợ nữa không? Coi như nó hết thời rồi thì nó phải tránh bầy gà, phải không? Cho nên nó rằng hạt lão, hạt lập kê quần, mà con hạt này nó đã già rồi thì bây giờ nó phải tránh cái bầy gà, chứ nó không dám đứng giữa bầy gà nữa. Hồi xưa thì ngang nhiên quy nghi đứng giữa bầy gà mà không gà nào dám chọi.
Bây giờ già rồi, yếu thế rồi thì phải tránh bầy gà. Thì như vậy để nói rằng cái người quân tử khi thất thế, khi yếu rồi thì phải tránh những cái kẻ tiểu nhân, chứ không có ở gần họ được. Đó là để nói bây giờ lấy cái ý hạt lão cánh gà việc chẳng can, nghĩa là sao? Với ngài thì già rồi không muốn ở gần chỗ đông người nữa, không phải là giống như cái tinh thần con hạt nó già nó tính bài già,
bài già tức là quân tử mà thất thế rồi mới tránh kẻ tiểu nhân, không phải vậy. Mà tôi tránh đây là tại vì tôi già yếu để tìm chỗ để tu, chứ không phải là giống như cái tinh thần nho mà nói quân tử tránh tiểu nhân, không phải vậy. Cho nên nó hạt lão tránh gà việc chẳng can, nó không có dính dáng những chuyện đó. Đó, hiểu cái tinh thần như vậy. Thì hai cái câu trên để diễn tả khi mà thân hình nó đã già yếu suy kém thì nó đủ thứ bệnh tật, vì vậy mà muốn tránh mọi người để tìm chỗ an dưỡng cái tinh thần của mình, chứ không phải giống như trong nho là những cái người quân tử thất thế rồi tránh cái tiểu nhân. Đó là hai câu đầu. Hai câu kế: ngàn xanh muôn tía lầm hương quất, góc biển chân trời để dưỡng chân. Đó, hương quất theo chữ Hán, hương là làng, quất là nước. Đó, ngàn xanh muôn tía lầm hương quất, nghĩa do bao nhiêu thứ màu sắc xanh tía đỏ vàng vân vân, nó làm lòa mắt người ta đi, cho nên người ta quên quê hương, quên đất nước của mình. Nha, thì quê hương đất nước mà ở đây nói là nơi nào? Bởi vì ở trong nhà thiền hay dùng cái từ là chốn cố hương, phải không? Cố hương là nơi cái quê hương cũ xưa của mình á, ở cái chỗ mà muôn đời không từng đổi thay, đó mới là cái chỗ quê hương của người tu. Mà nếu mình mắt đối diện với muôn màu ngàn sắc thì lúc đó còn có thể nhớ quê hương không? Hay là mắt chạy theo phân biệt màu sắc đẹp xấu vân vân mà quên mất cái cố hương của mình? Bởi vậy cho nên dùng cái từ ngàn xanh muôn tía, đó là để chỉ cho tất cả màu sắc khi mà người ta bị nó chi phối, bị nó cuốn lôi rồi thì lúc đó không còn lòng dạ nào mà nhớ chỗ cố hương của mình. Đó, thì như vậy giống như sao? Giống như mình đương ở thành thị, bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu hình tướng, nó đủ màu, đủ sắc, đủ mọi cảnh trước mắt mình, làm cho mình bị nó chi phối, cho nên rồi quên mất cô hương, phải không? Vì vậy mà phải làm sao? Góc biển chân trời để dưỡng chân. Tôi đổi lại: góc biển đầu non để dưỡng chân. Muốn nuôi dưỡng cái chân thật của mình thì phải làm sao? Thì phải ra ngoài góc biển, phải lên trên đầu non, chứ chân trời biết đâu. Đầu non nó cũng thế hơn, nên là góc biển đầu non để dưỡng chân, để tránh bớt những cái ngàn xanh muôn tía, phải không? Chứ còn nếu ngàn xanh muôn tía quá thì quên mất cái cố hương của mình. Bây giờ muốn mãi mãi nhớ cố hương, không có lòng bao giờ sao lãng, thì chúng ta phải tìm nơi góc biển đầu non để mà dưỡng chân, giống như ai bây giờ? Giống như bây giờ mấy người bị bắt bó tù lắm ở trên này vậy. Đó là dưỡng chân là như vậy. Tức là chúng ta không bị chạy theo cái ngàn xanh muôn tía nữa, mà để ở đó ngó những cái ngọn đồi thông, phải không? Nhìn cái dòng, cái dòng gì, dòng nước Tuyền Long, để cho cái ngàn xanh muôn tía nó không có che mắt, mà chỉ thấy như cảnh thiên nhiên, cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Do cái cảnh thiên nhiên đó mà mình dễ nhớ được chốn cố hương của mình. Thì như vậy cái bài dưỡng chân này nên thuộc không? Ráng thuộc, bốn câu dễ quá. Mà hiểu cái đó mới thấy cái tinh thần của Ngài rất là hay. Bây giờ tôi già yếu rồi, tôi phải tránh mọi người để mà kiếm chỗ an dưỡng tinh thần. Mà tôi tránh không phải vì sợ người ta khinh mình, người ta hiếp đáp mình, mà tôi tránh chẳng qua là vì muốn cho nhớ lại cái cố hương của mình, chứ không có gì khác. Bởi vì ở giữa thành thị thì bao nhiêu cái thứ màu sắc nó che lấp con mắt mình, nên mình không có thì giờ nhớ lại cái cố hương, buộc lòng phải lên đầu non xuống gốc biển để tránh cảnh, để mà nhớ lại cố hương, gọi là dưỡng chân. Dưỡng là nuôi, chân là cái chân thật. Chân thật có nuôi nó lớn không? Nếu nuôi lớn cái chân thật thì chân thật đó vô thường, phải không? Vô thường thì nó cũng là cái sanh diệt. Thành cái chân thật không phải nuôi lớn, mà đừng để che lấp. Ngàn xanh muôn tía nó che lấp, cho nên không thấy được cái chân thật. Bây giờ tránh cái ngàn xanh muôn tía đó để cho cái chân thật hiển bày, thì gọi đó là dưỡng chân, chứ không phải nuôi rồi nó lớn. Hiểu nuôi lớn thì tức là cái dưỡng chân vô thường. Giờ tới bài kế. Vào cát bụi, song song cất bước vào bụi đời, vàng ống đầu mi mở khơi khơi, sớm bắt dông chơi vào bụng ngựa, nhà đông cười nói nhập thai lừa, roi vàng đánh đuổi trâu đất chạy, dây sắt lôi đầu cọp đá về, rồi một ngày mai băng giá hết, trăng hoa như cũ rộn xuân đài. Bài này rất là kỳ đặc. Vào cát bụi, tức là đi vào trong cái cõi trần ai đó, hay vào trong nhập trần á. Trần là bụi giống gì? Đầu tiên á, song song cất bước vào bụi đời, vào trong cái dòng cát bụi. Song song đi chứ không có ngại ngùng gì hết. Nhưng mà đi đó thì sao? Vàng ống đầu mi mở khơi khơi. Tuy đi vào trong cái dòng bụi bặm nhớp nhúa, mà đầu chân mày vẫn có cái ánh sáng. Mà ánh sáng nó mở rộng ra. Như vậy thì đi vào trong dòng đời mà mình không phải bị nghiệp nó lôi, nó dẫn. Cho nên nó vàng ống đầu mi mở khơi khơi. Khơi khơi tức là mênh mông đó. Cùng đi vào trong cái cõi trần, mà những người mê thì đi trong cái đen tối, còn ở đây đi trong cái sáng sủa chứ không phải đen tối. Cho nên sớm bắt dông chơi vào bụng ngựa, dông chơi đi trong sớm bắt, rồi khi vào bụng ngựa sinh ra làm gì? Làm ngựa. Rồi nhà đông cười nói nhập thai lừa. cái nhà đông vừa đi vừa chơi vừa cười nói chuyện, không ngờ chung vô bụng con lừa rồi sinh ra làm lừa. Thì như vậy làm ngựa làm lừa đó là ở trong cái vòng trần ai, trong cái vòng bụi bặm. Như vậy thì đây muốn nói cái gì? Tức là cái người ngộ đạo tu cái hạnh Bồ Tát, tuy rằng các ngài cũng lăn lộn trong trầm luân sinh tử nay nơi này mốt chốn nọ, có những trường hợp sinh ra trong hoàn cảnh tốt, có trường hợp sinh ra trong hoàn cảnh xấu, nhưng mà các ngài đi với bản nguyện đến bằng con mắt trí tuệ chứ không phải đi theo nghiệp, bị nghiệp dẫn. Cho nên tuy có lăn lộn trong cõi trần như vậy mà đến một ngày nào đó các ngài thức tỉnh thì roi vàng đánh đuổi trâu đất chạy, dây sắt lôi đầu cọp đá về đó, thì dũng hùng dũng lên cầm cái roi vàng đánh con trâu sắt nó cũng phải chạy, dùng cái sợi dây sắt lôi thì con cọp đá nó cũng quay đầu. Thì như vậy để thấy rằng dù là đi trong cõi trần lăn lộn trong dòng bụi bặm mà khi thức tỉnh rồi thì các ngài có cái diệu dụng đem lại tất cả những cái gì mà thế gian không thể lôi, không thể kéo, các ngài có thể lôi kéo trở về hết. Đó là cái diệu dụng khi các ngài thức tỉnh. Rồi một ngày mai văn giá hết, trăm hoa như cũ rộn xuân đài. Hai câu này nó đẹp làm sao. Nghĩa là khi mà cái công phu của mình độ đời, giáo hóa chúng sinh, lôi kéo họ ra khỏi dòng sinh tử xong rồi, thì rồi một ngày mai băng giá hết. Băng giá hết tức là hết lạnh, hết bị đóng băng nữa, thì sao? Trăm hoa như cũ rộn xuân đài. Thì lúc đó đứng trên đài xuân nhìn thấy trăm hoa nó đua nở đầy cả bầu trời, đẹp đẽ vui tươi, phải không? Thì như vậy đó, hai câu chót đối với hai câu đầu. Hai câu đầu thì bắt đầu chống gậy đi vào trong bụi đời, phải không? Hai câu sau là để nói cái công phu mình khi đến chỗ viên mãn, mọi cái gì làm cho phải khổ, phải đau đớn tới đây nó không còn giá trị nữa, nó tan vỡ hết rồi, thì chừng đó mới thấy cái tươi đẹp của bầu trời mùa xuân. Đứng trên cái đài xuân nhìn xuống thì thấy hoa nở rợp trời, đó là chỉ cho cái giờ phút xong xuôi bổn phận, tự giác giác tha xong xuôi, thì lúc đó là cái lúc an nhàn tự tại. Quý vị dám vào các bụi không? Dám không? Đó, thành ra lúc đầu mình thấy cái bộ đen tối quá, đi vào các bụi mà nhờ có vàng ống đầu mi mở khơi khơi đó mà thành vào trong đó mà không có bị nó làm ô nhiễm. Chứ còn nếu mà mình đen thui đó thì đi vào đó bị ô nhiễm liền thì không có lợi ích gì. Như vậy thì chư Bồ Tát hay là các thiền sư có khi các ngài cũng sanh trong những cái cảnh rất là lôi thôi. Thí dụ như ngài Quyền Sa Sư Bị thì trước cũng là sanh ra rồi cũng mê muội, cũng ưa đi câu cá, thấy không? Sắm thuyền câu cũng đi câu cá, nhưng mà một ngày thức tỉnh rồi kéo thuyền lên bãi cát bỏ đó, cái đi xuất gia đi tu. Thì như vậy kiểm lại quý vị, hồi còn nhỏ lúc chưa hiểu đạo thì mình có hơn người thế gian chút nào không? Chắc không có hơn. Người ta ăn thịt mình cũng ưa ăn thịt, người ta ưa cười giỡn mình cũng ưa cười giỡn, cái gì rủi thì cũng thích hết, phải không? Nhưng mà khi mình thức tỉnh rồi thì từ đó mình sẽ khác người, phải không? Khác người chưa? Cái đó là cái phải đánh vô họ ấy. Nghĩa là khi mình mê thì mình cũng như mọi người, nhưng khi tỉnh rồi thì phải khác mọi người, phải không? Nếu tỉnh rồi mà không khác mọi người thì đó gọi tỉnh chưa? Cái đó, đó mới là cái khổ đó. Đã nói tỉnh mà không khác như người thì như vậy tỉnh cũng như mê, nhưng mà mang tiếng tỉnh uổng quá, phải không? Uổng là mang tiếng tỉnh mà không tỉnh. Vì vậy cho nên quý vị phải xứng với cái danh nghĩa tỉnh, lúc nào cũng phải tỉnh. Một khi chúng ta tỉnh rồi thì không thể mê lại, phải không? Cũng như trong khi nghe đánh kiểm 3:15 chổi dậy thức, thức cái đi ngồi thiền, thì ngồi thiền là tỉnh thì không được mê lại. Nếu mê lại thì tất nhiên là tỉnh chứ. Tỉnh rồi không được mê lại, mê lại đó là tội lỗi, phải không? Bởi vậy nên tỉnh rồi không được mê, còn hồi nào mê thì cho nó mê. Khi tỉnh rồi không được mê, nhớ chưa? Tỉnh rồi mà mê lại xấu hổ, nó không có xứng đáng tỉnh nữa. Tôi nhắc cho quý vị nhớ cái điều đó. Cho nên cái bài này mà hai câu kết nó quá hay. Rồi một ngày mai băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn xuân đài. Nghe mong rằng ở đây ai ai rồi cũng được hai câu đó. Kết thúc hai câu đó là rất đẹp. Giờ tới cái bài kế: muôn việc về như, từ không hiện có, có không thông, có có không không rốt cuộc đồng. Phiền não bồ đề vốn chẳng khác, chân như vọng niệm thải đều không. Thân như cảnh quyển, nghiệp như bóng, tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. Đừng hỏi tử sanh, ma với Phật, các sao hướng bắc, nước về đông. Nói rằng muôn việc về như, không có cái gì mà ngoài như. Từ không hiện có không thông. Cái nhà này trước có hay là không? Trước không rồi duyên hợp nó có, phải không? Như vậy cái có này nó khác với cái không không? Hiện có, cái có đây là tạm có. Nếu thời gian mấy chục năm mà mình không có sửa sang lại thì cái có này nó còn không? Cũng trở thành không. Bởi vậy nên có không nó đều thông với nhau, nó không có riêng thực có, riêng thực không. Chỗ không đủ duyên tạo thành có, chỗ có hết duyên thì trở thành không, phải không? Đó là nói cái nhà. Còn nói con người mình thì sao? Trước mình có đây chưa? Rồi duyên hợp cái mình có. Có rồi ít chục năm thì sao? Mình cũng không. Như vậy thì cái có hiện giờ đó là gốc từ cái không trước kia.
Rồi có hiện giờ một ngày mai duyên hết thì cũng trở thành không. Như vậy thì cái có cái không nó là không hợp chứ không phải duyên, phải không? Cái này và cái kia không có hai. Có không không rốt cuộc bằng đó. Nào là có, nào là không, tuy vừa với hai mà rốt cuộc là không hai, nó là đồng. Vậy vì trước không rồi sau có, sau có rồi cuối cùng thành không. Như vậy có rồi không, không rồi có, nó đều không có hai thể.